5. Một lần sang thăm Liên Xô, người được đi thăm một địa phương, xe rổ máy, bắt đầu chạy, tự nhiên người bảo dừng lại. Thì ra, nhìn vào kính chiếu hậu, người thấy có hai người phụ nữ ôm hoa cố đuổi theo xe. Người bước xuống, nhận hoa, cảm ơn rồi mới lên xe đi. Hồ Chí Minh là nhà quân sự lỗi lạc. Người ta sẽ hỏi, lỗi lạc như thế nào? Trả lời câu hỏi đó tuy khó nhưng hoàn toàn có thể trả lời được. Lỗi lạc ở chỗ, người tổ chức lực lượng quân sự tài tình, điều binh khiển tướng, sáng suốt và đưa quân đội đến thắng lợi hoàn toàn một cách chắc chắn. Giá trị cao nhất và dễ thấy, dễ công nhận nhất của một nhà quân sự là tài cầm quân và thắng lợi sau cùng mà người đó đạt được. Bản lĩnh quân sự của Hồ Chí Minh không tách rời đạo đức và lòng yêu nước, yêu dân của người. Đều có thể cứu được nước, người đã tìm mọi cách, học mọi điều cần thiết cho sự nghiệp cứu nước. Xuất phát từ động cơ cứu nước, người có thể làm mọi việc. Sau đó, tài năng quân sự của người được hình thành và phát triển một cách rất tự nhiên, rất tất yếu, dù cho người không nghĩ rằng mình là nhà quân sự lỗi lạc đến như thế. Cũng dễ hiểu thôi, quân sự bao giờ cũng phải phục tùng chính trị, phục vụ cho yêu cầu chính trị. Vì thế, đã là một nhà chính trị lỗi lạc thì không thể không có hiểu biết quân sự ở trình độ cao được. Khi đánh giá Trần Hưng Đạo, người nói giặc Nguyên hồi đó làm chủ cả châu Âu và châu Á. Nước Nga, nước Ba Tư, nước Ấn Độ, nước Tàu, nước Cao Ly, Triều Tiên đều khốn khổ dưới gót sắt của giặc Nguyên. Ba lần giặc Nguyên phái hàng chục vạn binh mã chia đường bộ, đường thủy sang cướp nước ta. Ba lần, dân ta đều đánh đuổi được giặc Nguyên, giữ quyền độc lập tự do cho nước nhà. Người phân tích, Trần Hưng Đạo thắng được giặc Nguyên là nhờ hai điều, một là đoàn kết toàn dân, quyết tâm đánh giặc cứu nước, hai là khéo dùng chiến thuật du kích để giết giặc. Luôn luôn khẳng định và nhấn mạnh yếu tố đoàn kết toàn dân là nền tảng của sự nghiệp giữ nước. Nhãn quan chính trị thiên tài ấy của Hồ Chí Minh là ánh đuốc soi đường cho mọi cuộc vận động cách mạng xã hội ở nước ta từ trước tới giờ và mãi mãi về sau. Từ quan điểm chính trị đúng đắn ấy mới có thể tổ chức được lực lượng cách mạng để chiến đấu và chiến thắng. Lại chọn chiến thuật du kích để thắng giặc hung bạo là một xác định khôn ngoan của nhà cầm quân. Khi mà lực lượng ta yếu phải đương đầu với giặc quân đông, thiện chiến, trang bị tối tân, ta cần phải làm sao để biến yếu thành mạnh và cuối cùng thắng được giặc. Thực tiễn hai cuộc kháng chiến lừng lẫy của nhân dân ta trong thế kỷ 20 đánh đuổi được hai đế quốc hùng mạnh là Pháp và Mỹ đã xác định Hồ Chí Minh vừa là lãnh tụ vừa là nhà quân sự lỗi lạc của nước ta. Dưới sự chỉ dẫn của người, cách mạng Việt Nam không ngừng vượt qua mọi trở ngại để phát triển và thắng lợi. Với một cái mầm lực lượng quân sự nhỏ bé khi chuẩn bị bùng nổ của cách mạng tháng 8 năm 1945, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân chỉ có 34 người, Hồ Chí Minh đã ân cần dạy dỗ từng ly từng tí để cho nó luôn luôn đi đúng đường lối. Nhờ thế, nó đã lớn mạnh không ngừng, trở thành một phù đồng mới của lịch sử nước nhà. Hồ Chí Minh là một lãnh tụ dân tộc có hoàn cảnh rất đặc biệt, người như một người cha trong đại gia đình dân tộc Việt Nam. Trách nhiệm người gánh vác cũng rất đặc biệt, cho nên người phải rất chu đáo, thận trọng và chính xác trong từng lời nói, từng việc làm để giáo dục, rèn luyện, nâng cao năng lực hoạt động cho từng cán bộ, từng chiến sĩ. Và cũng chỉ có người mới làm được một khối lượng công việc khổng lồ như thế mà thôi. Với lực lượng vũ trang, người ra công dạy dỗ từ việc nhỏ nhất đến việc lớn nhất. Những ngày đầu gây dựng lực lượng vũ trang, người dạy cán bộ, chiến sĩ từ cách tổ chức, tổ chiến đấu, tiểu đội, trung đội như một vị chỉ huy trực tiếp, một giáo viên thực thụ. Tháng 5 năm 1944, người đã đầu tư nhiều thời gian để viết cả một quyển sách dạy cách đánh du kích, nhan đề là chiến thuật du kích. Vì người đã xác định là ta yếu, địch mạnh, muốn thắng chúng, ta cần có nhiều mưu trước để linh hoạt đánh địch. Có mưu trước và ý chí quyết tâm thì dù yếu, ta cũng đánh được địch và phát triển dần lực lượng của ta. Mà lại khắc phục được nhiều chỗ yếu kém, thiếu thốn của ta, chẳng hạn như đánh lén, đánh úp, đánh bất ngờ, thì dù ta yếu nhưng địch vẫn đỡ không kịp. Ta lại được nhân dân chở che, giúp đỡ thì khả năng đánh thắng giặc là rất lớn. Trong quyển sách Chiến thuật du kích, người phân ra nhiều chương, mỗi chương có một nội dung riêng giải quyết những vấn đề cụ thể được hướng dẫn rất tỉ mỉ, khiến cho ai cũng có thể làm quân du kích được. Ví dụ chương 1, du kích là gì? Người viết, du kích là cách đánh giặc của dân tộc bị áp bức chống đế quốc. Đế quốc có khí giới tốt, có quân đội đàng hoàng. Quân du kích không có khí giới tốt, chưa thành quân đội đàng hoàng. Nhưng quân du kích được dân chúng ủng hộ, thuộc địa hình, địa thế, khéo lợi dụng đêm tối, mưa nắng, khéo xếp đặt kế hoạch, nên quân du kích vẫn có thể đánh được đế quốc. Và người nêu ra 4 điều cần thiết cho cách đánh du kích. Phải có đường lối chính trị đúng, phải dựa trên cơ sở quần chúng, phải tổ chức vững chắc và nghiêm mật, phải có một lối đánh rất tài giỏi. Chương 2. Tổ chức đội du kích. Người hướng dẫn cách biên chế, tổ chức quân du kích, cách thức hoạt động. Trong cơ quan chỉ huy, về mặt chính trị, người yêu cầu cấp nào cũng có một người chính trị phái viên. Chương 3. Nguyên tắc của cách đánh du kích. Người nói đánh du kích cần chú ý 4 nguyên tắc chính. 1. Giữ quyền chủ động là khôn khéo điều khiển quân thủ. Muốn đánh nó ở chỗ nào thì đưa nó đến đó mà đánh. Nếu nó mạnh quá, đánh không có lợi thì mình chủ động lùi, chọn dịp khác. 2. Hết sức nhanh chóng. Chậm chạp thì không đánh được du kích. Đội du kích phải nhanh chóng như mưa sa, gió táp, chớp nhoáng, đã đánh xong một trận, quân thủ chưa tỉnh thì mình đã biến mất rồi. 3. Bao giờ cũng giữ thế công, du kích mà chỉ phòng thủ thì thế nào cũng thất bại. 4. Phải có kế hoạch thích hợp và chu đáo. Tài giỏi của du kích chính là xếp đặt kế hoạch, thật là thiên biến vạn hóa, kẻ thù không biết đâu mà cờ mà phòng. Người còn căn dặn đánh du kích cần chú ý 4 mưu mẹo lớn này. 1. Tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, náo phía đông, đánh phía tây, phải hiểu rõ tình hình quân thủ. 2. Tránh trận gay go, không cố chết sống giữa đất. Đánh du kích cốt chọn miếng dễ, miếng ngon mà ăn, không phải hao tổn nhiều, phải tránh những trận gay go, được thua không chắc chắn mà có thể thiệt hại nhiều. Lúc quân thủ tiến công, nếu chống lại không lợi thì phải lùi, nếu cần rút ra khỏi phạm vi thế lực của mình để giữ gìn lực lượng, thì cứ việc rút, không bao giờ nên chết sống giữa đất. 3. Khóa chỉnh vi linh, nghĩa là phân tán, khóa linh vi chỉnh, nghĩa là tập trung. Lúc quân thủ nhằm vào bộ đội mình mà tiến công hoặc vì một lẽ khác mà để nguyên cả bộ đội thì hành động không tiện. Quân du kích phải phân tán ra rồi, nếu cần thì tập trung lại. 4. Mình yên, đánh quân thủ động, mình khỏe, đánh quân thủ mệt. Phải chọn lúc quân thủ đương làm một việc gì, nhất là lúc đi đường, nhân lúc quân thủ không chú ý, mình yên núp một chỗ, thoạt ra đánh nó, thế là mình yên đánh quân thủ động. Còn phải chọn lúc quân thủ mệt và mình khỏe để đánh nó. Người dặn, du kích đánh Tây Nhật cần nhằm vào mấy động tác sau đây. 1. Lừa gạt quân giặc, làm cho chúng mắt mù, tai điếc hoặc truyền đến cho chúng những tin tức sai lầm để lừa gạt chúng. 2. Trinh thám quân giặc, một nhà đại quân sự có nói, biết mình, biết giặc, trăm trận, trăm thắng. Đánh du kích cốt trinh thám cho rõ tình hình quân giặc. 3. Làm cho quân giặc khốn đốn. Du kích nếu chưa thắng ngay được quân giặc, thì cũng hết sức làm cho chúng khổ sở, khốn đốn, ăn ngủ không ngon, đi đứng không yên. 4. Làm cho quân giặc đói khổ. Làm cho vườn không, nhà trống, đánh cướp đội vận tải lương thực của giặc, đánh phá kho lương thực của giặc. 5. Ngăn cản quân giặc, không cho chúng tự do đem quân đánh phá dân chúng hay đội du kích. Phá đường xá, cầu cống, xe cộ của giặc là cách hay nhất để ngăn cản quân giặc. 6. Bắt quân giặc, như lính đi truyền lệnh, lính đem thư từ, lính đi thu lương thực của dân chúng, bắt rồi lột khí giới và tra hỏi tình hình quân thủ. 7. Làm cho quân giặc mù mịt, hoảng hốt. Ví như mình có ít mà làm như đông người, mình có ít súng mà làm như nhiều súng, làm cho quân giặc hoảng hốt, rồi thừa cơ đánh úp nó. 8. Dụ quân giặc vào bẫy để đánh, ẩn núp đâu đó rồi dụ quân giặc ra để đánh úp, hoặc giả thua phải chạy để cho quân giặc đuổi theo, rồi ẩn núp một chỗ, chờ quân giặc qua, thoạt ra đánh. 9. Tập kích, phục kích và truy kích. Tập kích là mình đến đánh quân giặc ở một chỗ, phục kích là mình ẩn núp ở một chỗ, trực quân giặc đi qua, thoạt ra đánh úp. Truy kích là đuổi theo sau quân giặc để đánh. Chương 4. Căn cứ địa. Đội du kích trong lúc hoạt động đánh giặc cần có một vài nơi dừng chân làm cơ sở. Tại nơi ấy, đội du kích trữ lương thực, thuốc đạn, lâu lâu về đó nghỉ ngơi, luyện tập. Nơi ấy phải có địa thế hiểm yếu, che chở và quần chúng cảm tình ủng hộ, nhất là sau khi đội du kích đánh đuổi được quân giặc và thành lập chính quyền cách mạng trong địa phương. Đặc biệt, quan tâm tới lực lượng vũ trang cách mạng, Hồ Chí Minh còn đề tâm đúc kết phép dùng binh của Tôn Tử. Người nói, ông Tôn Tử là một nhà quân sự có tiếng nhất ở Trung Quốc. Ông sinh hơn 2.000 năm trước. Ngày nay, chẳng những trường học Trung Quốc mà những trường quân sự các nước cũng lấy phép này làm gốc và ra sức nghiên cứu. Vì phép ông Tôn Tử tuy đã lâu đời nhưng nguyên tắc đến nay vẫn là rất đúng. Nguyên tắc của Tôn Tử chẳng những dùng về quân sự đúng mà dùng về chính trị cũng rất hay. Cách ông Tôn Tử nói rất giản đơn, vắn tắt, chữ ít mà nghĩa nhiều. Nếu dịch theo từng câu từng chữ thì khó hiểu lắm, cho nên đây chỉ dịch theo ý nghĩa. Phép dùng binh Tôn Tử có 13 chương. 1. Kế hoạch. 2. Phép chiến tranh. 3. Đánh bằng mưu. 4. Quân hình. 5. Thế của binh. 6. Chỗ mạnh và chỗ yếu. 7. Quân tranh. 8. Chín sự biến. 9. Phép hành quân. 10. Địa hình. 11. Chiếm thứ đất. 12. Phép đánh bằng lửa. 13. Dùng trinh thám. Dưới đây là mấy chương trích dẫn. Chương 1. Kế hoạch. Binh là việc lớn của nước, phải xét cho rõ chỗ sống chết, đạo mất còn. Phải kinh qua năm việc, cân nhắc kế hoạch của ta, xét rõ tình hình ta với địch. Năm việc là: 1. Là đạo. Nghĩa là tất cả dân đồng tình với ta, có thể cùng sống chết mà không sợ nguy hiểm. 2. Là trời, tức là ngày đêm, sáng tối, rét ấm, gió lặng, nắng mưa. 3. Là đất, nghĩa là gần xa, rộng hẹp, hiểm bằng, sinh tử. 4. Là tướng, tướng phải có mưu trí, phải được người ta tin cậy, phải tốt với dân và lính, phải can góc, phải có thái độ nghiêm trang và kỷ luật tề chỉnh. Tướng phải đủ trí, tín, nhân, dũng, nghiêm. 5. Là phép, nghĩa là các tổ chức quân đội, quân khí, quân nhu. Ngày nay cần có 3 điểm nữa: 1. Vàng bạc, ai đầy đủ hơn. 2. Sinh sản, sản xuất, ai nhiều hơn. 3. Ngoại giao, ai thuận lợi hơn thì thắng. Kế hoạch khéo lúc thực hành lại cần phải biết tùy cơ ứng biến, dùng binh là cách lừa gạt địch nhân. Cho nên: 1. Ta hay mà làm cho địch tưởng không hay. 2. Ta toan dùng binh mà làm cho địch tưởng ta không dùng. 3. Ta muốn đánh nơi xa mà làm cho địch tưởng ta muốn đánh nơi gần. 4. Ta hy sinh chút lợi nhỏ mà mồi địch. 5. Phá phách nó, quấy rối nó để thừa dịp mà lấy nó. 6. Địch có chuẩn bị thì ta ra sức đề phòng. 7. Địch mạnh thì ta tránh nó. 8. Ta làm cho nó giận dữ để làm rối óc nó. 9. Ta ra bộ nhường nhịn để làm cho nó kiêu ngạo. 10. Nó thong thả thì ta quấy rối làm cho nó mệt nhọc. 11. Ta chia sẻ những người thân thiết với nó. 12. Ta đánh nơi nó không phòng bị, xa nơi nó chú ý. Cán bộ là tướng của đoàn thể, cán bộ làm đúng kế hoạch của đoàn thể, có mưu trí, được quần chúng tin yêu, kiên quyết, gan góc, sự đúng kỷ luật, biết làm cho dân chúng cùng đoàn thể sống chết mà không sợ nguy hiểm. Như thế mới là tướng giỏi của đoàn thể. Như thế thì cách mạng mới chóng thành công. Chương 2. Phép chiến tranh. Chương này chủ trương đánh mau, giải quyết mau. Chiến tranh quý, thắng lợi chóng. Vậy nên, dùng binh chóng là khôn, không quý kéo dài. Một người tướng biết dùng binh là kẻ giữ gìn sinh mệnh của dân, là người làm chủ sự an nguy của nước. Chưa bao giờ có dùng binh lâu mà khéo, cũng chưa bao giờ có dùng binh lâu mà nước có lợi. Tôn Tử có 5 lời dặn như sau: 1. Quản lý đông người cũng phải rành mạch như quản lý ít người. 2. Lúc bình thời cũng phải cẩn thận như lúc có địch. 3. Lúc ra trận thì không hề nghĩ đến sự sống của mình. 4. Đánh thắng trận rồi cũng phải cẩn thận như khi mới ra trận. 5. Mệnh lệnh thì phải rõ ràng mà lại vắn tắt. Chương 3. Đánh bạc mưu. Chương này chủ trương dùng mưu, không dùng đến binh mà thắng được địch nhân. Và nói sự biết rõ sức ta, biết rõ sức địch là một điều rất quan trọng. Khéo dùng binh, giữ toàn nước địch mà ta thắng lợi là khéo nhất. Phá tan nước địch chỉ là khéo thứ hai. Giữ toàn quân đội địch mà ta thắng là khéo nhất. Phá tan quân địch mà ta thắng chỉ là khéo thứ hai. Cho nên, đánh hơn 100 trận không phải là giỏi nhất. Giỏi nhất là không phải đánh mà quân địch phải thua. Cho nên, dùng binh giỏi nhất là đánh bằng mưu. Thứ hai là đánh bằng ngoại giao. Thứ ba mới là đánh bằng binh. Vây thành mà đánh là kém nhất. Vây thành thì phải chuẩn bị rất lâu. vây đánh nhiều ngày, hao binh tổn sức mà có khi không lấy được thành, đó là một sự lợi hại to. Như quân Đức vây thành Stalingrad mà không lấy được, từ đó thất bại đến cùng. Cho nên phép dùng binh, lúc đánh thành, sức ta gấp 10 địch thì vây nó, gấp 5 thì đánh nó, gấp 2 thì chia hai mặt đánh nó. Cho nên do 5 điều mà biết sự thắng lợi. 1. Tướng biết có thể đánh và không thể đánh. 2. Tướng biết cách dùng chủ lực và bộ phận của bộ đội. 3. Chiến sứ đồng lòng. 4. Ta luôn chuẩn bị để chờ dịp địch không chuẩn bị. 5. Tướng giỏi mà Chúa cho tướng rộng quyền. Cho nên, biết sức ta, biết sức địch thì trăm trận đều thắng. Biết sức ta mà không biết sức địch thì một thắng, một bại. Không biết ta, không biết địch thì trận nào cũng thua. Chương 4. Quân hình. Hình trong là lý luận, hình ngoài là thực hành. Quân đội thắng lợi là vì họ chắc thắng rồi, họ mới đánh. Quân đội thất bại là vì ra đánh rồi, mới cầu thắng. Người tướng giỏi thì luôn luôn giữ đạo đức và luôn luôn chuẩn bị, cho nên họ có thể định sự thắng bại. Đạo đức là đồng cam cộng khổ, tài chính công khai, huấn luyện khôn khéo, kỷ luật nghiêm minh, thưởng phạt công bình, chuẩn bị là bao giờ binh bị cũng sẵn sàng chuẩn bị luôn. Trong binh pháp có 5 điều cần phải thuộc. 1. Là đo, xét địa hình hiểm bằng, gần xa để quyết định cách đánh. 2. Là lường, xét mặt trận rộng hẹp, dài vắn để phân phối các thư binh. 3. Đếm, do địa thế mà định số binh nhiều hay ít. 4. Là cân, do sự đếm mà cân nhắc sức ta và sức địch. 5. Là thắng, do 4 điều trên mà đặt kế hoạch để tranh lấy thắng lợi. Cho nên, hình của quân thắng lợi như lấy một tạ mà cân với một đồng, hình quân thất bại thì như lấy một đồng cân với một tạ. Sự tiến công của một tướng giỏi thì như tháo nước xuống một cái thác cao mấy nghìn thước, đó là quân hình. Chương 4. Thế của binh. Chương này nói, chiến đấu chỉ có hai phía, kỳ binh và bộ binh phụ thuộc. Chính binh là bộ đội chủ lực, phải khéo dùng hai phía đó để phát triển tài năng của quân ta. Chỉ huy đông người cũng dễ dàng như chỉ huy ít người, đó là do thứ lớp chiến đấu và cách phân phối quân đội. Dễ dàng là vì kế hoạch rõ ràng, chiến thuật giản đơn. Có thể khiến ba quân xông vào trận địch mà không thất bại là do sức mạnh của ta và sức yếu của địch. Đem chủ lực mà đánh, dùng kỳ binh mà thắng. Cho nên khéo dùng kỳ binh thì vô cùng như trời đất, không hết như sông còi, sau rồi lại trước như mặt trời mặt trăng, tử rồi lại sinh như xuân hạ thu đông. Thế binh chỉ có chính là trực tiếp và kỳ là gián tiếp. Khéo biến hóa thì vô cùng, kỳ sinh chính, chính lại sinh kỳ. Như tuần hoàn không có chỗ hở ai mà làm cho nó cùng được. Nước chảy mạnh thì đá cũng trôi, đó là vì đúng thế. Chim diều, chim cắt mà làm gãy cổ gà, cổ thỏ là vì màu đúng tiết. Cho nên người tướng giỏi thì cái thế hiểm, tiết nhanh. Được thế tốt thì đánh với địch như xoay gỗ với đá. Gỗ với đá, khi yên thì nó tĩnh, khi nguy thì nó động, vuông thì nằm, tròn thì nó lăn. Cho nên lúc đánh địch, thế như lăn đá tròn xuống sốc núi cao mấy nghìn thước, đó là binh thế. Chương 13. Dùng chiến thám. Đem binh 10 muôn. Đi đánh nghìn dặm, hao sức sân, tốn của nước, mỗi ngày mất nghìn vàng. Trong hoài rộn dịp, ăn gió nằm mưa, 70 vạn gia đình mất công ăn việc làm, giữ nhau mấy năm để thắng lợi trong một ngày. Nếu vì tiếc tiền mà không biết rõ tình hình của địch thì khờ lắm. Nếu vậy thì không đáng làm tướng, không biết dùng binh, không bao giờ thắng. Cho nên, Chúa hiền tướng giỏi, đánh thì thắng lợi, thành công hơn người là vì biết trước. Muốn biết trước, không phải nhờ quỷ thần, không phải do bói toán. Muốn biết thì phải có người đi so thám cho rõ tình hình của địch. Cho nên, có 5 cách dùng chiến thám. 1. Hương thám là dùng người làm chiến thám. Cũng có thể xét lời chuyện trò và cách cử động của dân trong làng mà suy đoán tình hình địch. 2. Nội gián là mua chuộc quan lính của địch làm chiến thám cho ta. 3. Phản gián là lợi dụng bọn chiến thám của địch. 4. Tử gián là ta giả làm lộ kế hoạch khiến cho thú đến tai địch. 5. Sinh gián là những người chiến thám thường của ta. Không khôn khéo thì không dùng được chiến thám, không nhân nghĩa thì không khiến được chiến thám. không tinh anh thì không hiểu được sự thực của chiến thắng. Đời xưa, nhà Ân thắng lợi là vì ông Y Doãn ở bên nhà Hạ, nhà Chu thắng lợi là vì có ông Lữ Vọng ở bên nhà Ân. Kết luận vắn tắt 13 chương của ông Tôn Tử là muốn thành công thì phải biết trước mọi việc, muốn biết trước mọi việc thì phải dùng chiến thắng. Trong lĩnh vực quân sự, Hồ Chí Minh am hiểu từ việc nhỏ nhất đến việc lớn nhất. Vì thế, chẳng những người là vị chỉ huy sáng suốt mà còn là một nhà tổ chức rất thực tế, rất chu đáo. Người nghiên cứu về quân sự rất sâu sắc và uyên bác, cho nên người làm chủ được mọi việc làm của quân đội. Người chỉ vẽ cho quân đội từng ly từng tí để cho nó ra đời, tồn tại, trưởng thành và đi từ thắng lợi nhỏ đến thắng lợi hoàn toàn. Người ta biết nhiều về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhưng người ta biết chưa nhiều về vai trò của Hồ Chí Minh đối với mọi thắng lợi của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Và chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhiều lần đã nói không ai có cái nhìn thấu suốt như Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chiến thắng Điện Biên Phủ. Người nhắc đi nhắc lại nhiều lần để cán bộ chiến sĩ đừng thỏa mãn, chủ quan rằng Điện Biên Phủ mới là bước đầu thôi. Và đúng như người đã dạy, quân dân ta còn phải tiếp tục phấn đấu quyết liệt hơn suốt 20 năm nữa mới có thắng lợi sau cùng cuộc chống Mỹ xâm lược vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cho nên, thiên tài của một nhà quân sự được bộc lộ ra ở chỗ đánh giá địch ta không nhầm lẫn, nhận địch không mơ hồ, mà luôn luôn sát đúng. Nhờ vậy, tiến theo sự chỉ huy của thiên tài ấy, quân đội sẽ toàn thắng, nhân dân sẽ hoàn toàn thành công với nguyện vọng độc lập thống nhất cho đất nước mình. Trước khi qua đời, trước năm 1969, Hồ Chí Minh còn tỏ ra sáng suốt tuyệt vời khi người nhận định Mỹ nhất định sẽ dùng con bài vũ khí chiến lược cuối cùng là pháo đài bay B-52 để dội bom miền Bắc Việt Nam, trong đó có Hà Nội. Người gọi tướng Phùng Thế Tài đến gặp người. Tướng Phùng Thế Tài lúc bấy giờ phụ trách phòng không, không quân toàn miền Bắc. Sau khi hỏi han tình hình bộ đội, người kiểm tra xem lực lượng phòng không, không quân đã chuẩn bị như thế nào, hiểu rõ vũ khí tối tân nhất của Mỹ tới đâu. Ngồi trong phòng, nói chuyện với tướng Phùng Thế Tài, tự nhiên người đưa ngón tay ra phía cửa sổ, khoanh khoanh mấy vòng rồi hỏi, còn cái này? Tướng Phùng Thế Tài còn ngơ ngác, không hiểu bác muốn hỏi chuyện gì, thì người đã nói ngay B-52. Thì ra, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sớm thấy hơn ai hết giặc Mỹ sẽ dùng B-52 đánh phá miền Bắc và bảo quân đội phải chuẩn bị ngay để đánh bại B-52 của Mỹ. Màn kịch cuối cùng trước khi chúng hạ màn lặng lẽ bỏ cuộc kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược khốc liệt nhất và nhục nhã nhất ở Việt Nam. Tháng 12 năm 1972, cuộc không kích man dợ nhất của đế quốc Mỹ xuống miền Bắc mới diễn ra. Vậy mà trước đó rất lâu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấy được mưu thâm độc của giặc Mỹ. Trên cơ sở nắm vững quy luật phát triển của cuộc chiến tranh xâm lược này, và một lần nữa, người đã hoàn toàn đúng. Nhờ thế, quân dân miền Bắc Việt Nam sẵn sàng chuẩn bị, không bị bất ngờ và sáng cho không quân chiến lược Hoa Kỳ một đòn choáng váng, không thể tưởng tượng được và không thể chịu đựng nổi. Chính Lầu Năm Góc phải thét lên những tiếng kêu rất thảm rằng, nếu cứ cái đạt này thì chẳng mấy chốc chúng ta sẽ mất hết máy bay B-52. Thế đấy, đâu có cuộc chiến đấu nào diễn ra trong êm ả và đâu có cuộc chiến tranh xâm lược nào đối diện với một nhân dân anh hùng mà không bị trừng trị đích đáng. Hơn nữa, nhân dân nước ấy lại được một vị lãnh tụ thiên tài siêu sắt, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Nhà văn hóa kiệt xuất. Văn hóa là một sự tổng hòa của rất nhiều mặt. Trên đợt này, có những danh tướng lỗi lạc về mặt quân sự, có những nhà bác học thiên tài, có những chính khách khôn khéo vô song, nhưng không phải ai cũng được gọi là nhà văn hóa. Hồ Chí Minh được phong tặng anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất là do quyết định của UNESCO, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc, chứ không phải chỉ là một lời tung hô quý giá. Đó là một quyết định được xem xét, đánh giá hết sức nghiêm ngặt, khách quan, công tâm của UNESCO. Việc cân nhắc, đánh giá cho đúng giá trị văn hóa của con người Hồ Chí Minh không phải chuyện giản đơn. Hơn nữa, vì đó là một danh hiệu quá lớn, là một tuyệt đỉnh của sự toàn diện mà con người có thể vươn tới được. Thế mới hiểu tầm vóc của Hồ Chí Minh cao lớn đến thế nào. Nhân dân Việt Nam không thể không vui sướng, tự hào vì mình có một vị lãnh tụ hoàn hảo đến như vậy. Lần theo dấu chân trên những con đường mà Hồ Chí Minh đã đi qua, ta không khỏi kinh ngạc và yêu quý người hết mực. Dù là làm chính trị, dù là hoạt động ngoại giao hay chỉ huy chiến đấu, giúp dân cày ruộng, tát nước, kéo lưới, Hồ Chí Minh luôn luôn biểu lộ một phong thái văn hóa đáng khâm phục. Chả thế mà biết bao bậc trí thức, nghệ sĩ, các nhà hoạt động văn hóa lừng danh đã thực sự ngưỡng mộ người. Nói về hội họa là lĩnh vực hoàn toàn không chuyên của người, danh họa thiên tài Pablo Picasso cũng phải khen ngợi. Về âm nhạc, người đâu phải là nhạc sĩ, vậy mà người rất am hiểu âm nhạc. Chính người đã chọn bài quốc ca cho nước Việt Nam. Bài hát này được tồn tại từ ngày 2 tháng 9 năm 1945 cho tới bây giờ, sau khi so sánh ba bài hát Cùng Nhau Đi Hồng Binh của Đỗ Nhuận, Diệt Phát Xít của Nguyễn Đình Thi và Tiến Quân Ca của Văn Cao. Và người tham gia sửa đôi chỗ cho bài Tiến Quân Ca đẹp hơn, phù hợp hơn với tư thế quốc ca. Hồ Chí Minh là một nhà báo lớn, người vừa tổ chức, vừa xuất bản tờ báo Le Paris, người cùng khổ, kiêm chủ bút, quản lý và làm cả người bán báo, để đấu tranh cho quyền lợi của nhân dân nước mình và các nước thuộc địa Pháp đồng cảnh ngộ với Việt Nam. Lòng thương người nghèo khổ bị áp bức, cuộc người vì thế trở nên rộng mở. Càng thương xót nhân dân mình bị chà đạp bao nhiêu, người càng đau lòng bấy nhiêu khi biết được nỗi thống khổ của nhân dân Algeria, Tunisia, Maroc, Dahomey, v.v. Trong bản án chế độ thực dân Pháp, người đã hết lòng binh vực nhân dân bị áp bức ở các nước thuộc địa. Người am hiểu tường tận hoàn cảnh bị ngược đãi tàn bạo của người dân các nước thuộc địa. Có số liệu rõ ràng, có nhân chứng cụ thể, không ai chối cãi được. Người đã cực lực lên án lối hành hình kiểu Lincer và hết lòng binh vực người da đen. Lincer là tên một chủ đồn điền ở bang Virginia, vừa là địa chủ, vừa là quan tòa. Hắn thâu tóm toàn bộ quyền hành cho một quận. Đây là một lối hành hình không hợp pháp và man dợ, trở thành phổ biến và kéo dài mãi ở các bang trong Liên bang Mỹ và đặc biệt chĩa vào người da đen. Đây là một vết nhơ của nền văn minh Mỹ mà người biết được. Trong cơn hằn thù và thú tính, những kẻ tham gia hành hình lôi một người da đen đến một khu rừng hay quảng trường công cộng nào đó. Họ trói người đó vào cây, tưới dầu lửa vào người đó, lấy những chất dễ cháy phủ lên người đó. Trước khi châm lửa, họ bẻ dần từng chiếc răng một của người đó, rồi móc mắt người đó, từng túm tóc xoăn bị rứt khỏi đầu, mang theo từng mảng da để lộ ra một sọ người đẫm máu. Người da đen không kêu được nữa, lưỡi đã sưng vì bị một thanh sắt nung đỏ dí vào. Toàn thân người ấy quằn quại như một con rắn bị đánh, giờ sống giờ chết. Một nhát sao, thế là rụng một tai. Ai chà, nó mới đen làm sao, nó mới đáng tởm làm sao, thế là bọn đàn bà rạch nát mặt người đó ra. Có kẻ hét, châm lửa lên đi. Một kẻ khác gào thêm, đốt vừa đủ thui nó, từ từ thôi. Nghe Hồ Chí Minh kể tỉ mỉ như thế, đủ thấy trái tim nhân hậu của người bị tổn thương đến chừng nào. Và không lạ, tại sao khi đến xem tượng thần tự do của nước Mỹ năm 1912 ở New York, Hồ Chí Minh lúc đó tên là Nguyễn Tất Thành, mới 22 tuổi, đã chứng chạc bộc lộ cảm tưởng đầy bức xúc của mình. Người không đưa ra những lời hoa mỹ nhằm khen ngợi cái đẹp của tượng đài, mà chỉ hỏi, bao giờ người da đen được bình đẳng với người da trắng? Bao giờ có sự bình đẳng giữa các dân tộc? Những dòng chữ uất ức sự bất công ấy không giống bất cứ vị khách tham quan nào như một hồi chuông cảnh tỉnh nhân loại. Như thế mới đáng gọi là người có văn hóa chứ. Suốt cả đời mình, Hồ Chí Minh đấu tranh không ngừng để chống bất công ở mọi nơi, mọi lúc. Và người luôn luôn ủng hộ hòa bình, chống chiến tranh, vì người thấu hiểu chiến tranh là chết chóc, là tàn phá, là đau khổ cho con người, trước hết là người lao động. Khi buộc phải cầm súng chiến đấu, bảo vệ nền độc lập cho tổ quốc mình, thì câu đầu tiên, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ngày 19 tháng 12 năm 1946 của người chính là câu chúng ta muốn hòa bình. Ngay cả ông Santini, đặc phái viên của chính phủ Pháp, người đã từng tiếp xúc và làm việc nhiều lần với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, cũng phải thừa nhận mọi hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh đều hướng tới hòa bình. Người phân biệt sạch sỏi thực dân Pháp, rồi đế quốc Mỹ xâm lược với nhân dân Pháp, nhân dân Mỹ đáng yêu. Và họ chỉ là những người bạn của nhân dân Việt Nam. Họ cũng phản đối cuộc chiến tranh xâm lược bẩn thỉu do chính phủ của nước họ gây ra. Sự thật đó là quá rõ ràng, không cần phải bàn cãi khi mà vợ anh Henry Martin, chị Raymond Dien, cản đường xe lửa không cho chính phủ Pháp chở vũ khí sang đánh Việt Nam. Anh Morrison đã tự thiêu để phản đối chính phủ Mỹ xâm lược Việt Nam trên bờ sông Potomac, làm rúng động cả nước Mỹ. Hồ Chí Minh là một người hiếu học, ham hiểu biết cực độ. Nhờ vậy, kiến thức của người sâu rộng vô cùng, người biết nhiều ngoại ngữ và am hiểu nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội. Người có thể tiếp xúc nhiều đối tượng khác nhau và trở nên thân thiết với nhiều nhà chính trị lớn, nhiều văn nghệ sĩ có tên tuổi, nhiều nhà trí thức lỗi lạc. Lòng dạ cởi mở, khoan dung, thái độ cư xử thân tình, hòa nhã, hào phóng. Hồ Chí Minh là một con người rất đẹp, rất cao quý, được nhiều người trên thế giới biết đến và cảm mến sâu sắc. Có những mẩu chuyện đơn sơ nhưng rất cảm động, chứng minh cho điều này. Năm 1930, Hồ Chí Minh hoạt động ở Trung Quốc lấy tên là Tống Văn Sơ, bị chính quyền Anh ở Hồng Kông bắt và giam giữ tại nhà tù Victoria. Nhiều ông bà người Anh và người Hoa tò mò tìm mọi cách để xem cho biết mặt mũi lạ lùng của người Cộng sản ra làm sao. Ông Tống đau, được đưa vào nhà thương và bị canh phòng cẩn mật. Một hôm, cô y tá người Hoa hàng ngày chăm sóc cho ông, nhân lúc không có ai, bèn thủ thị. Chú ơi, Cộng sản là như thế nào? Chú làm Cộng sản làm gì để bị bắt cho khổ thân? Ông Tống ôn tồn nói tóm tắt, Cộng sản muốn làm cho ai cũng sung sướng và bình đẳng, không ai bóc lột đè nén ai. Cô y tá dương to mắt nhìn ông Tống thốt lên, thế à? Trong thời gian này, bà vợ luật sư Lusby thường vào chăm thăm ông Tống. Một bữa nọ, bà gặp bạn là nữ văn sĩ Stella Benson, vợ của phó thống đốc Hồng Kông Sutton. Bà Benson yêu cầu bà Lusby cho mình cùng đi vào thăm Tống Văn Sơ. Lúc trở về, bà nữ văn sĩ làm toáng lên với ông chồng vì bỏ tù một người ngoại quốc có văn hóa đến thế. Bà buộc chồng phải cùng đi với mình vào thăm ông Tống sau buổi gặp Tống Văn Sơ. Sutton còn kính phục ông Tống hơn cả bà vợ. Một ngày tháng 6 năm 1931, luật sư Lusby tiếp một người Việt Nam tên Hồ Tục Mậu đến nhà luật sư cứu một người Việt Nam yêu nước tên là Tống Văn Sơ bị nhà cầm quyền Anh bắt giam. Luật sư Lusby vội vã đến nhà giam. Sau 20 phút trò chuyện, Lusby đã cảm phục Tống Văn Sơ và hứa, tôi sẽ ra sức cãi hộ cho ông được trắng án hay ít ra cũng giảm nhẹ. Ông Tống nói rằng mình không có tiền để trả phí tổn cho công ty luật sư, thì Lusby liền bảo, tôi biết ông là một lãnh tụ cách mạng Việt Nam, tôi cãi hộ cho ông là vì danh dự, chứ không nhất thiết chỉ vì tiền. Ông hãy tin tôi, ông hãy kể cho tôi nghe tất cả những gì liên quan đến công việc của ông, để tôi dễ dàng bào chữa cho ông trước tòa. Tôi không hỏi những điều vượt ra khỏi phạm vi cần thiết, vì tôi hiểu rằng mỗi người cách mạng đều có bí mật riêng của mình. Trở về nhà, luật sư Lusby rất vui, lẩm bẩm, rất thông minh, rất thông minh. Bà vợ ngạc nhiên hỏi, cái gì mà thông minh? Ai rất thông minh? Tống Văn Sơ, Tống Văn Sơ. Tống Văn Sơ là ai? Là người như thế nào? Nghe chồng kể chuyện, bà Lusby liền đòi chồng cho gặp lại Tống Văn Sơ. Và bà Lusby thấy Tống Văn Sơ giỏi tiếng Anh. Lúc trở về, bà bảo, ông ta ra tù, ta sẽ mời về dạy cho con gái mình. Biết chắc Tống Văn Sơ chính là Nguyễn Ái Quốc, chính quyền Anh ở Hồng Kông đã cấu kết với Pháp bố trí bắt ông Tống ở số nhà 186 phố Tam Lung vào ngày 6 tháng 6 năm 1931. Thực dân Pháp ở Đông Dương hí hửng, tưởng phe này đưa được Nguyễn Ái Quốc về thi hành bản án tử hình phóng hạch do Tòa án Vinh Nghệ An xử năm 1929. Nhưng các luật sư Lusby, Han Ki và Long Trung Quốc đã ra sức bảo chữa. Tòa án Hồng Kông không thể kết án ông Tống, nhưng lại quyết định trả ông về Đông Dương. Ông Lusby chống án lên Nữ Hoàng Anh, nên ông Tống được tha bổng và được tùy ý, muốn đi đâu thì tự chọn. Luật sư Lusby bố trí cho Tống Văn Sơ xuống một chiếc tàu sang châu Âu, nhưng đến Singapore thì Tống Văn Sơ bị bắt, đưa trở lại Hồng Kông. Hồ Tục Mậu đến cầu cứu luật sư Lusby một lần nữa. Bà Lusby đi thăm dò, được biết Tống Văn Sơ bị giam ở trường dạy cố đạo, rồi bí mật đưa trang phục vào cho ông và biên thư hẹn ngày giờ đón ông. Khi Tống Văn Sơ trong bộ quần áo giáo sư thản nhiên đi ra cổng trường, bọn cảnh sát đều cúi rạp xuống không dám nhìn. Ông bà Lusby đưa Tống Văn Sơ về nhà. Ở đây ông sống như người trong gia đình, cả nhà gọi ông là chú Tống vì ông nhỏ hơn luật sư Lusby 8 tuổi. Do có kẻ rình rập quay nhà, luật sư Lusby sợ mật thám Pháp có thể bắt thủ tiêu ông Tống nên đã cùng với phó thống đốc Hồng Kông Sutton tổ chức một màn kịch đưa Tống Văn Sơ đi Thượng Hải trên một chuyến tàu Nhật với hai nhân sĩ bạn của quan thống đốc, còn luật sư Long đóng vai thư ký. Hơn 20 năm sau, năm 1956, nhân có nhà báo Cộng sản Anh sang Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư và hai tấm ảnh tặng ông bà Lusby và người con gái, đồng thời mời cả gia đình luật sư sang thăm Việt Nam. Năm 1960, ông bà Lusby và người con gái đã sang thăm Việt Nam. Trong hai tuần, ông bà là thượng khách của Hồ Chủ tịch. Gia đình Lusby vẫn treo bức ảnh Tống Văn Sơ trong nhà. Năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Lúc này, luật sư Lusby đã mất rồi. Bà Lusby cùng con gái, con rể và 2.000 chậu hoa đều đeo băng tang để tỏ lòng thương tiếc chú Tống. Hồ Chí Minh toàn tập là một bộ sách vô cùng quý giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho đời, cho nhân dân mình, cho Tổ quốc mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, tác giả bộ sách đồ sộ phong phú ấy phải là một con người tài cao, đức trọng, có nhân cách lớn mới có thể viết được. Hơn nữa, người ấy còn phải là một dũng sĩ can trường, một nhà cách mạng kiên cường, không nghịch cảnh nào có thể làm cho sờn lòng, nản chí, dám can đảm hy sinh mọi thứ của bản thân mình cho đất nước và lập kỳ công. Giành được độc lập cho Tổ quốc mình từ trong miệng cọp, dựng lên một nhà nước kiểu mới, tiến bộ nhất, nhà nước của dân, vì dân, do dân mà ai ai cũng mơ ước. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Người rất coi trọng văn hóa, bởi vì văn hóa nâng cao phẩm giá con người, văn hóa đưa con người ra khỏi chỗ thấp hèn, ngu dốt. Cho nên, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nói, tôi chỉ có một ham muốn đến tột bậc là làm sao cho nhân dân ta ai ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. No ấm rồi, còn phải có học, học để trở thành người có văn hóa, có nhân cách để xứng đáng với hai chữ con người. Từng chút một, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy dỗ, hướng dẫn cho mọi người biết sống có văn hóa, người dạy trẻ em biết giữ vệ sinh, người dạy quốc dân năng tập thể dục, người động viên đồng bào thực hiện nếp sống mới, chống mê tín dị đoan, bài trừ các hủ tục trái với khoa học, người chủ trương nam nữ bình quyền, các dân tộc, các màu sắc bình đẳng, người là hiện thân của văn hóa, văn minh, nhân đạo. Dù trong hoàn cảnh nào, người cũng sống đẹp, lạc quan, yêu đời, yêu thiên nhiên, vượt lên trên mọi khó khăn, thiếu thốn. Người thích ở nhà sàn, dù là rất đơn sơ, bởi vì ở cách xa mặt đất là rất tốt cho sức khỏe, rất hợp vệ sinh. Hơn nữa, ở nhà sàn, người được sống gần gũi với thiên nhiên hơn, nhìn ra ngoài đã thấy cỏ cây, hoa lá, dù là những loại hoa rừng, mộc mạc, lên cao đã thấy mây trời, thấy trăng sao. Người yêu thiên nhiên, vì thiên nhiên rất đẹp, rất nên thơ, bị giam trong nhà tù, người vẫn say đắm ngắm trăng qua bốn câu thơ rất xúc động. Trong tủ không rượu cũng không hoa, cảnh đẹp đêm nay khó hứng hở, người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ. Lúc ở căn cứ địa Bác Bó, rất thiếu đói, người vẫn quên mọi gian khổ về vật chất, đều hòa mình vào cảnh thiên nhiên thơ mộng của núi rừng. Non xa xa, nước xa xa, nào phải thênh thang mới gọi là đây suối Lenin kia núi mát, hai tay xây dựng một sơn hà. Nhạc văn hóa là người có tâm hồn cao thượng, không bị khó khăn vật chất đè nén, dìm xuống, trái lại còn biến thực tại phũ phàng thành một trò vui. Rồng quấn vòng quanh chân với tay, trông như quan võ đủ tua đai quan võ bằng kim tuyến, tua của ta là một cuộn gai. Nhật ký trong tù. Mặc dù phải sống trong cảnh tù tội, người vẫn đứng cao hơn cảnh tù tội, bằng chứng là những câu pha trò như sau. Ăn cơm nhà nước, ở nhà công, lính tráng thay viên đến hộ tòng, non nước dạo chơi tùy sở thích, làm trai như thế cũng hào hùng. Hay là, hôm nay xiềng sắt hay xây chói, mỗi bước len keng tiếng ngọc sung, tuy bị tình nghi là gián điệp, mà như khanh tướng vẻ ung dung. Còn cao hơn nữa, khi hồn thơ lai láng trước cảnh thiên nhiên tươi đẹp, dẫu thân phận là một người tù. Mặc dù bị trói chân tay, chim ca rộ núi hương bay ngát rừng, vui say ai cấm ta đừng, đường xa âu cũng bớt chừng quạnh hiu. Hồ Chí Minh có biệt tài biến cái bất lợi thành cái cốt lợi cho mình, chứ không bao giờ than van, mềm yếu. Vì không có cảnh đồng tàn, thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân. Nghĩ mình trong bước gian truân, tai ương rèn luyện, tinh thần thêm hăng. Hoặc như, gạo đem vào xã bao đau đớn, gạo giã xong rồi chẳng tựa bông. Sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện mới thành công. Hồ Chí Minh là người có lòng vị tha tự nhiên đến lạ lùng, bị giải đi qua một vùng cằn cỗi, người quên mất nỗi khổ của mình lúc này để xót thương cho dân chúng, dù là dân chúng của một nước khác phải chịu mất mùa. Vùng đây tuy rộng, đất khô cằn, vì thế nhân dân nghiệp lại cần, nghe nói xuân nay trời đại hạn, 10 phần thu hoạch chỉ đôi phần. Thư người phu làm đường, người viết, dãi gió dầm dương chẳng nghỉ ngơi, phu đường vất vả lắm ai ơi, ngựa xe hành khách thường qua lại, biết cảm ơn anh được mấy người. Luôn luôn giữ gìn một cuộc sống thanh đạm, người rất khỏe và làm việc dẻo dai, không bận tâm đến những miếng ngon vật lạ. Lẽ sống mà người cảm thấy hạnh phúc nhất là được phục vụ nhân dân. Chưa 50 đã than già, 60 mình vẫn nghĩ là đương trai. Sống quen thanh đạm nhẹ người, việc làm tháng rộng, ngày dài ung dung. Có thể nói, Hồ Chí Minh là hiện thân của sự thanh cao, yêu chuộng hòa bình, yêu con người, yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp và hoạt động không biết mệt mỏi về những giá trị văn hóa của loài người. Người ra sức phục vụ cho hạnh phúc của con người, bảo vệ thiên nhiên, yêu quý các danh lam thắng cảnh và không muốn ai tàn phá chúng. Một con người như vậy thật xứng đáng được gọi là nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại. Con người có sức cảm hóa cao và đặc biệt hấp dẫn. Để trở thành một con người có sức cảm hóa và đặc biệt hấp dẫn như Chủ tịch Hồ Chí Minh là điều vô cùng khó. Bất cứ người Việt Nam lương thiện nào cũng mến yêu người, ao ước được trông thích người, may mắn hơn nữa là được gặp người. Từ em nhỏ đến cụ già, ai cũng giữ chặt trong tim mình hình ảnh thân thương, đáng kính của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đặc biệt thương yêu trẻ em và trẻ em cũng hết mực thương yêu người. Hãy nghe những câu thơ ngây ngô của Nhi Đồng dành cho bác mà không ai có thể bắt chước được. Anh có khi nào gặp bác qua thì anh nhớ bảo bác rằng là Nhi Đồng Hà Nội đang mong ngóng nhớ bác, nhiều khi muốn khóc òa. Nhà thơ Xuân Diệu nói rất chí lý, những câu thơ hay nhất về bác, các cháu của cụ đã chiếm hết rồi. Vì sao trẻ em Việt Nam yêu quý bác Hồ đến thế? Hãy đọc những câu thơ bác viết cho các em, để thấy được phần nào mối quan hệ thân thiết giữa người và các cháu của người. Ai yêu cách Nhi Đồng bằng bác Hồ Chí Minh? Tính các cháu ngoan ngoãn, mặt các cháu xinh xinh, mong các cháu cố gắng thi đua học và hành, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình, để tham gia kháng chiến, để gìn giữ hòa bình, các cháu hãy xứng đáng cháu bác Hồ Chí Minh. Hoặc là, trung thu trăng sáng như gương, bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương Nhi Đồng. Sức cảm hóa của người trước hết xuất phát từ lòng nhân đạo, sự khoan dung cao cả, hãy xem cách xử sự với kẻ phản quốc Nguyễn Hải Thần thì rõ. Sau khi ta đồng ý cho Nguyễn Hải Thần giữ chức Phó Chủ tịch Chính phủ năm 1945, nhiều cán bộ không thông, có người đến nêu thắc mắc với bác Hồ. Bác không giải thích dài dòng mà chỉ hỏi một câu. Phân có sơ không? Nhưng dùng bón lúa tốt thì có dùng không? Bác dặn tìm cho ông ta một ngôi nhà thật tốt và nhường luôn cho ông ta chiếc xe hơi mà bác thường dùng. Đến khi quân tưởng rút về, Nguyễn Hải Thần cùng một lô một lốc bọn phản động bám theo chân chúng bỏ nước ra đi. Khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập năm 1949, Nguyễn Hải Thần ở Quảng Châu đã già và bị mù lòa. Đại sứ quán ta ở Bắc Kinh báo về. Chính phủ Trung Quốc hỏi ý kiến ta về việc xử lý đối với kẻ đã núp bóng quân tưởng, gây khó khăn cho chính phủ ta, giết hại nhiều đồng bào ta. Hồ Chủ tịch thông báo việc này trong một phiên họp hội đồng chính phủ và nói, thái độ của chính phủ Trung Quốc như vậy là rất hiếu nghị, rất đúng đắn. Bây giờ đề nghị các cụ và các chú cho ý kiến xem nên phúc đáp chính phủ Trung Quốc thế nào. Hội nghị thảo luận rất sôi nổi, cuối cùng có hai ý kiến khác nhau. Một là đưa Nguyễn Hải Thần về nước, xét xử trước tòa để làm sáng tỏ pháp luật của nhà nước ta, làm gương cho bọn chùm phản động khác. Một ý nghĩa là khoan hồng cho Nguyễn Hải Thần.